là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ năm ngày 12 tháng 5 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tiếp xúc với cử tri thành phố Yên Bái. Sư đoàn Bộ binh 355 Quân khu 2 long trọng tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống sư đoàn, mùng 4 tháng 5 năm 1979, mùng 4 tháng 5 năm 2019. Huyện Văn Yên phấn đấu trồng mới 500 hecta quế.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh về tình trạng thiếu nguyên liệu sản xuất tại một số doanh nghiệp hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Phần tin quốc tế với những tin tức nổi bật sẽ được biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Cuối chương trình là bản tin thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết. Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp chiều mùng 2 tháng 5, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Yên Bái đã tiếp xúc cử tri các phường Nam Cường, Nguyễn Phúc và Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cùng dự buổi tiếp xúc còn có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp xúc, sau khi đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin với cử tri về chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 14, dự kiến diễn ra từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 14 tháng 6. Trên tinh thần dân chủ cởi mở, cử tri phường Nguyễn Phúc, phường Nguyễn Thái Học và phường Nam Cường, thành phố Yên Bái đề nghị chính phủ tiếp tục tạo điều kiện cho các địa phương được tiếp cận với nguồn vốn ODA để nâng cấp hạ tầng đô thị, đảm bảo an sinh xã hội và phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đề nghị các bộ ngành trung ương sớm bố trí vốn để địa phương triển khai các dự án mang lại hiệu quả thiết thực cho địa phương. Bên cạnh đó, cử tri cũng đề nghị Quốc hội cần tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em, vấn đề bạo lực học đường và sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Thị Thanh Trà đã trực tiếp trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Yên Bái. Về nhóm vấn đề liên quan đến đầu tư, đẩy nhanh tiến độ xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại 2, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết tỉnh Yên Bái đã quan tâm đầu tư các nguồn vốn, nhất là vốn VKB, ODA, tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị thành phố, xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị động lực kết nối tuyến hành lang kinh tế Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh, thời gian qua Yên Bái đã tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho hai đô thị lớn của tỉnh là thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ. Chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn miền núi. Tỉnh Yên Bái hiện cũng đang tập trung đầu tư xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị thông minh. Về nhóm vấn đề liên quan đến bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, sử dụng rượu bia, tỉnh đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tăng cường các giải pháp phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm. Về nhóm vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cho biết, tỉnh đã đề xuất với chính phủ và các bộ ngành trung ương xây dựng các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo môi trường sinh thái, giảm thiểu những tác động do biến đổi khí hậu gây ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có ý kiến đề xuất với chính phủ và các bộ ngành trung ương sớm giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản để Yên Bái đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đã được phê duyệt. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao những ý kiến của cử tri phường Nguyễn Phúc, Nguyễn Thái Học, Nam Cường, thành phố Yên Bái. Về những ý kiến của cử tri liên quan đến các hoạt động của Quốc hội, đồng chí khẳng định hoạt động của Quốc hội trong thời gian qua ngày càng được đổi mới, đáp ứng được những yêu cầu và nguyện vọng của cử tri. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra dân chủ, công khai và nhận được sự quan tâm theo dõi và giám sát của cử tri. Đồng chí mong muốn cử tri tăng cường công tác giám sát các hoạt động của các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân và chính quyền các cấp để hoạt động của Quốc hội và chính quyền các cấp được tốt hơn. Thông tin về những vấn đề liên quan đến tác hại của rượu bia, vấn đề bạo lực học đường và phòng chống thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng chí Trần Quốc Vượng cho biết tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét và thông qua luật phòng chống tác hại của rượu bia. Và mong muốn cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu, thực hiện việc cấm sử dụng rượu bia. Gia đình, nhà trường và xã hội tích cực tham gia tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cho nhân dân để hạn chế thấp nhất tình trạng bạo lực học đường và giảm thiểu những rủi ro do thiên tai và biến đổi khí hậu gây ra.
Chiều nay, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tới thăm tặng quà các thiếu nhi dân tộc thiểu số tiêu biểu đến từ 9 huyện thị thành phố và Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh Yên Bái. Nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2019. Toàn tỉnh hiện có 132.000 thiếu nhi, trong đó thiếu nhi dân tộc thiểu số chiếm 53%. Hàng năm, từ các phong trào thi đua rèn luyện, có trên 63.000 thiếu nhi dân tộc thiểu số đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ các cấp, và gần 50.000 em đạt học lực khá giỏi. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống đã ghi nhận biểu dương những thành tích xuất sắc của thiếu nhi toàn tỉnh nói chung, thiếu nhi dân tộc thiểu số nói riêng và mong muốn các em sẽ tiếp tục nỗ lực khắc phục mọi khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Phấn đấu đạt nhiều thành tích cao trong học tập, trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, góp sức xây dựng quê hương Yên Bái ngày thêm giàu đẹp. Đồng chí cũng đề nghị thời gian tới, tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo xây dựng đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh, phát động nhiều phong trào, hoạt động chăm lo giúp đỡ thiếu nhi, nhất là thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 5, Sư đoàn Bộ binh 355 Quân khu 2 tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống Sư đoàn, mùng 4 tháng 5 năm 1979, mùng 4 tháng 5 năm 2019. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh. Về phía lãnh đạo Quân khu 2 có Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu. Ngày 4 tháng 5 năm 1979, tại Làng Nhớn, thị xã Cam Đường, tỉnh Hoàng Liên Sơn, nay là tỉnh Lào Cai, Sư đoàn 355 được thành lập, trên cơ sở sáp nhập 4 trung đoàn bộ binh, trung đoàn pháo binh 468 cùng một số đơn vị binh chủng với quân số hơn 6.000 cán bộ chiến sĩ. Từ năm 1992, sau khi chuyển về đóng chân trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Sư đoàn đã phối hợp với các đơn vị địa phương trên địa bàn quân khu tiến hành tuyển chọn và huấn luyện hơn 5.000 chiến sĩ mới, đảm bảo 100% chỉ tiêu, đúng luật định, an toàn mọi mặt. Với những thành tích vẻ vang trong 40 năm qua, Sư đoàn đã được nhận nhiều danh hiệu cao quý, huân huy chương, cờ thi đua xuất sắc do Đảng, Nhà nước và quân khu trao tặng. Đặc biệt, đã có hai cá nhân vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Chúc mừng những thành tích mà các thế hệ cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 355 đã đạt được trong 40 năm qua. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 đề nghị Sư đoàn tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc và vận dụng sáng tạo các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu về nhiệm vụ quốc phòng, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật, tư tưởng, đẩy mạnh công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Cùng với đó cần tăng cường công tác thâm nhập địa bàn, nâng cao chất lượng công tác phúc tra, quản lý, huấn luyện quân nhân dự bị, chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng sẵn sàng xử lý có hiệu quả mọi tình huống xảy ra trên địa bàn đóng quân. Thường xuyên chăm lo xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong đơn vị vững mạnh, giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua quyết thắng, các cuộc vận động của quân khu và địa phương. Nhân dịp này, Sư đoàn 355 vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.
Sở Công Thương vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác xúc tiến thương mại năm 2019. Năm 2018, Sở Công Thương Yên Bái đã tổ chức cho trên 400 doanh nghiệp xây dựng và hoàn thiện hạ tầng thương mại điện tử, trong đó có 35 doanh nghiệp xuất khẩu. Chất lượng hoạt động của sàn giao dịch điện tử được nâng cao với 800 lượt doanh nghiệp và 1.700 lượt sản phẩm được chào bán trên sàn giao dịch điện tử. Hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm tại 17 hội chợ trong nước, tổ chức 3 phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi, 3 hội chợ quảng bá các sản phẩm đặc sản cam, bưởi, quế tại các huyện Văn Chấn, Yên Bình, Văn Yên và 15 hội chợ thương mại trong tỉnh, tổ chức tuần hàng tiêu thụ các sản phẩm đặc sản của tỉnh tại siêu thị Big C Hà Nội. Năm 2019, Sở Công Thương sẽ tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu, hoàn thiện hạ tầng thương mại điện tử, tăng cường công tác kết nối cung cầu, xây dựng các thương hiệu nhãn hiệu một số sản phẩm chủ lực của tỉnh. Dự kiến sẽ tổ chức các đoàn khảo sát thị trường và xúc tiến thương mại tại Đài Loan và Trung Quốc, mời gọi các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư liên doanh liên kết sản phẩm và tiêu thụ. Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm quốc tế. Bên cạnh đó, ngành sẽ đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, giới thiệu quảng bá sản phẩm đặc trưng của tỉnh.
Năm 2019, huyện Văn Yên phấn đấu trồng mới 500 ha chè măng bắt độ. Riêng trong vụ xuân toàn huyện phấn đấu trồng khoảng 200 ha. Để hoàn thành kế hoạch này trong thời gian tới, huyện Văn Yên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về hiệu quả của cây chè măng bắt độ, góp phần nâng cao nhận thức trong thực hiện các đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đặc biệt là đề án phát triển chè măng bắt độ, rà soát quỹ đất để triển khai thực hiện các mục tiêu của đề án, vận động người dân chuyển đổi cây trồng và chuẩn bị giống đảm bảo trồng chè măng bắt độ đúng khung thời vụ. Đồng thời hướng dẫn kỹ thuật khai thác củ giống, kỹ thuật nhân giống bằng chiết cành nhằm cung ứng đủ nguồn giống tại chỗ để các địa phương hoàn thành mục tiêu của đề án.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 3 năm 2018, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định 648 về việc tăng giá điện bán bình quân là 8,36%, kéo theo hóa đơn tiền điện của mọi gia đình sẽ tăng cao. Để làm rõ hơn những nguyên nhân tăng giá điện cũng như phương án cấp điện trong mùa nắng nóng năm nay, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hữu Nghị, Phó Giám đốc Công ty Lực Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, hiện tại bây giờ bắt đầu là thời điểm nắng nóng và nhu cầu sử dụng điện sẽ tăng cao. Vậy về phía Công ty Điện lực Yên Bái có cái sự chuẩn bị như thế nào để cung cấp điện ổn định và an toàn cho các khách hàng?
Phía công ty chúng tôi cũng đã chuẩn bị rất nhiều các cái phương án để chuẩn bị cho cái mùa nắng nóng. Thứ nhất về công tác quản lý vận hành thì chúng tôi đã chỉ đạo các cái điện lực rà soát hết cả các cái khiếm khuyết trên đường dây, trên lưới và các trạm biến áp cho sửa chữa kịp thời. Cái thứ hai là cho tăng cường cái quân số để trực 24/24 để xử lý các sự cố. Ngoài ra cũng đã thành lập các cái đội xung kích để khi mà có cái mưa bão hoặc là khắc phục cái sự cố thiên tai chúng tôi kịp thời được ngay. Thế về trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản thì chúng tôi năm nay từ đầu năm đến nay thì chúng tôi cũng đã đầu tư và đóng điện 40 trạm biến áp, cho đến hết tháng 4 này chúng tôi đã đóng điện. Nhưng mà dự kiến từ nay đến tháng 6 thì chúng tôi đóng điện khoảng 50 trạm biến áp nữa. Tổng ty đã bố trí nguồn vốn chúng tôi để tăng cường cái năng lực truyền tải cũng như là tăng cường cái cung cấp điện cho nhân dân.
Thưa ông, sau khi EVN tăng giá điện bắt đầu từ ngày 20 tháng 3 năm 2019 thì mọi gia đình hầu hết phải trả giá tiền điện cao hơn rất nhiều. Vậy ông có thể cho biết là nguyên nhân vì sao ạ?
Thực hiện theo cái quyết định của Bộ Công Thương về tăng giá điện từ ngày 20 tháng 3 năm 2019 thì chúng tôi cũng đã có cái kiểm soát và đánh giá là cái tiền điện tháng 4 nó có tăng cao hơn tháng 3 thì so với cùng kỳ ấy. Thì do là cái số ngày sử dụng điện của tháng 4 là 31 ngày, số ngày sử dụng điện của tháng 3 là có 28 ngày. Tiền điện của tháng 4 là tăng thêm 3 ngày so với tháng 3. Cái thứ hai là ngoài ra là trong cái tháng cuối tháng 3 và đầu tháng 4 thì thời tiết cũng rất là nắng nóng. Thế các hộ gia đình cũng sử dụng cái thiết bị nó nhiều hơn. Đâm ra là cái tiền điện cũng có cái tăng cao. Thế theo quyết định của Bộ Công Thương ấy, thì mức tăng giá là bình quân là 8,36%. Thế mặc dù vậy là các cái mức sử dụng điện của các hộ gia đình nó có tăng giảm khác nhau. Thì về vấn đề này thì cũng phía công ty cũng đề nghị nhân dân, các khách hàng sử dụng điện, nhất là điện sinh hoạt, các cái mùa nắng nóng ta nên tiết kiệm. Và các cái thiết bị điện chúng ta cũng nên là sửa chữa bảo dưỡng trước khi mà mùa nắng nóng chúng ta sử dụng cho đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.
Vâng, xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.
Để hoàn thành mục tiêu năm 2019 đào tạo nghề cho gần 1.200 người, trong đó trình độ đại học trở lên trên 40 người, trình độ cao đẳng 70 người, trình độ trung cấp 180 người, trình độ sơ cấp đào tạo dưới 3 tháng là 900 người. Qua đó nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên gần 50%. Huyện Trạm Tấu sẽ tăng cường tuyên truyền, tư vấn việc làm, học nghề, thông tin thị trường lao động, đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, liên kết chặt chẽ giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện, khu công nghiệp, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động, chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý sau.
Thưa quý vị và các bạn, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton sẽ có chuyến thăm tới Triều Tiên vào cuối tháng 5. Trong bối cảnh các hoạt động nhằm thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên đang được triển khai, dù có rất ít tiến triển. Các nguồn tin từ Hàn Quốc cho biết, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Bolton sẽ tới Bình Nhưỡng vào ngày 28 tháng 5, hội đàm với trưởng ban Cố vấn An ninh Triều Tiên John Geun-on. Đây là chuyến công du đầu tiên của một quan chức cấp cao của Mỹ tới Triều Tiên kể từ sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội mà không đạt được thỏa thuận. Ngoài ra, đặc phái viên về vấn đề Triều Tiên của Mỹ Stephen Biegun cũng có chuyến thăm công du tới Bình Nhưỡng vào ngày thứ tư tuần sau để có các cuộc trao đổi cấp chuyên viên. Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in mới đây gợi ý việc nới lỏng cấm vận đối với Triều Tiên nhằm xây dựng lòng tin với Bình Nhưỡng. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn nhấn mạnh duy trì các biện pháp cấm vận cho tới khi Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân. Trong một diễn biến liên quan, phía Hàn Quốc cho biết họ sẽ nới lỏng an ninh tại khu vực biên giới Trung trong vòng 7 tháng nhằm tạo điều kiện cho hoạt động du lịch trong khu vực này cũng như cải thiện quan hệ với Triều Tiên. Trong ngày thứ tư, lính gác tại khu vực Bản Môn Điếm, khu vực phi quân sự nằm giữa hai miền Triều Tiên sẽ không mang theo súng khi làm nhiệm vụ. Một tướng chỉ huy của Liên Hợp Quốc tại đây cho biết động thái này đã làm thay đổi bầu không khí trong khu vực. Tuy nhiên, du khách Hàn Quốc vẫn không được tiếp cận với khu vực giới tuyến hai miền như kế hoạch ban đầu khi căng thẳng Mỹ-Triều chưa được cải thiện nhiều.
Ngày 1 tháng 5, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Diosdado Cabello và người dân Venezuela đã tham gia cuộc tuần hành ủng hộ Tổng thống Nicolas Maduro ở thủ đô Caracas. Ông Cabello khẳng định không chỉ nhân dân mà quân đội Venezuela cũng đoàn kết ủng hộ đương kim Tổng thống. Phát biểu trước những người ủng hộ, Tổng thống Venezuela tuyên bố những người phát động cuộc đảo chính đang lẩn trốn nhưng sẽ không tránh khỏi sự trừng trị của pháp luật. Cũng trong ngày 1 tháng 5, các lãnh đạo chính phủ Cuba cùng hàng trăm nghìn người dân đã tham gia tuần hành tại thủ đô La Habana để kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động. Bên cạnh các khẩu hiệu ủng hộ của cách mạng Cuba, người dân nước này còn thể hiện sự ủng hộ với chính phủ hợp pháp của Venezuela.
Ngày 1 tháng 5, Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc vòng đàm phán thương mại mới tại thủ đô Bắc Kinh. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết, ông và đại diện thương mại Robert Lighthizer đã có cuộc đàm phán hiệu quả với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc. Mỹ và Trung Quốc dường như đang tiến đến việc kết thúc cuộc chiến thương mại kéo dài, gây thiệt hại hàng tỷ đô la cho cả hai bên, làm gián đoạn chuỗi cung ứng và tác động tiêu cực tới thị trường tài chính toàn cầu. Sau khi kết thúc vòng đàm phán, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin đã viết trên trang Twitter cá nhân rằng các cuộc họp có hiệu quả và hai nước sẽ tiếp tục đàm phán thương mại cấp cao vào tuần tới tại Washington. Cả Washington và Bắc Kinh đều ghi nhận những tiến bộ về các vấn đề quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ bắt buộc. Theo tờ Thời báo Tài chính, Tổng thống Trump đã bỏ một yêu cầu trọng tâm rằng Trung Quốc phải dừng hành vi đánh cắp bí mật thương mại. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề cần phải thảo luận giữa hai cường quốc kinh tế khi các quan chức Washington khẳng định các vấn đề chính mà hai bên cần thống nhất là một cơ chế thực thi thỏa thuận và lộ trình dỡ bỏ các biện pháp thuế quan mà hai bên đã áp đặt lẫn nhau. Trong khi đó, giới chức Bắc Kinh khẳng định dù họ đánh giá cơ chế thực thi thỏa thuận là quan trọng nhưng phải đảm bảo cơ chế này có tác động hai chiều, không thể chỉ nhằm hạn chế Trung Quốc.
Sáng 1 tháng 5, ô tô chở lực lượng an ninh Ấn Độ khi đang di chuyển ở khu vực Gadchiroli thuộc bang Maharashtra đã trúng phải mìn do phiến quân cài đặt khiến 15 cảnh sát và một tài xế thiệt mạng. Trước đó, các tay súng phiến quân đã đốt khoảng 30 xe ô tô ở khu vực Gadchiroli. Phát biểu trên trang cá nhân, Thủ tướng Ấn Độ đã kịch liệt lên án vụ tấn công này, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân. Vụ đánh bom diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ đang tổ chức các cuộc bầu cử trên toàn quốc kéo dài từ 11 tháng 4 đến ngày 19 tháng 5.
Ngày 1 tháng 5, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thông báo giữ nguyên lãi suất chủ chốt, mặc dù trước đó Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi giảm lãi suất với lý do lạm phát thấp. Nếu chính sách tiền tệ được nới lỏng sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Mỹ. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho biết Ngân hàng Trung ương sẽ duy trì tỷ lệ lãi suất ở mức 2,25 đến 2,5% như dự báo của thị trường. Kể từ tháng 3 năm 2019, cục này cho biết không có sự thay đổi lãi suất. Theo giới chức Cục Dự trữ Liên bang, cả lạm phát tổng thể và lạm phát lõi đã giảm và đang ở mức dưới 2%. Trước đó, vào hôm ngày 30 tháng 4, trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Donald Trump đề nghị Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nên giảm 1% lãi suất để giúp nền kinh tế Mỹ đi lên.
Thưa quý vị và các bạn, đến nay tỉnh Yên Bái có hàng chục doanh nghiệp đầu tư chế biến các sản phẩm là thế mạnh của địa phương như tinh dầu quế, tinh bột sắn, tre măng bát độ, gỗ rừng trồng. Tuy nhiên, do thiếu nguồn nguyên liệu nên một số doanh nghiệp trên lĩnh vực này hiện gặp không ít khó khăn, phải tạm dừng hoạt động. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Chính thức đi vào sản xuất từ năm 2013 tại cụm công nghiệp Âu Lâu, thành phố Yên Bái, công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Nghĩa Yên Bái đã đầu tư 30 tỷ đồng xây lắp hai dây chuyền chế biến tinh dầu quế để xuất khẩu sang Trung Quốc. Những năm trước, nguồn nguyên liệu dồi dào, trung bình mỗi năm công ty thu mua được 12.000 đến 14.000 tấn lá quế và chế biến được 80 tấn tinh dầu quế, xuất khẩu với doanh thu mỗi năm trên 20 tỷ đồng, đảm bảo việc làm cho gần 40 lao động địa phương với mức lương từ 5 đến 7 triệu đồng một tháng. Nhưng từ giữa năm 2018, do không có nguồn nguyên liệu nên công ty hoạt động cầm chừng. Đặc biệt từ đầu năm 2019 đến nay, công ty đã phải đóng cửa nhà máy. Ông Nguyễn Tiến Thịnh, Phó Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Nghĩa Yên Bái cho biết.
Cái nguyên liệu thì là các cái vùng lân cận ở quanh đây của nhà máy từ trước giờ là có mấy cái nhà máy mới mọc lên là bị chặn mất cái phía đầu của đầu nguồn nguyên liệu của nhà máy, đâm nhà máy rất là khó khăn về phía nguyên liệu. Như mọi năm các đồng chí thấy tầm này trong nhà máy mua khoảng 1.000 tấn nhưng bây giờ chỉ có được hơn 100 tấn thôi, cho nên là công nhân nghỉ từ đầu năm đến giờ, từ năm cuối năm ngoái đến tầm này một năm, bây giờ cũng chỉ sản xuất được khoảng tầm 4 tháng là hết thôi. Cho nên là không đảm bảo cho cái mức độ sản xuất của nhà máy để đảm bảo cho công nhân. Bây giờ tổ chức thì cũng chưa, coi như là cứ ai đến được thì là mình phải chấp nhận mua người ta với cái giá cao thôi, thì người ta mang đến cho mình, chứ không thể mua cái giá thấp hoặc là mua cái giá bằng cái mặt bằng của xã hội được thì là người ta không mang đến, là mình không có nguyên liệu làm.
Mặc dù công ty đã được Ủy ban dân tỉnh đồng ý cho khai thác nguồn nguyên liệu chính tại xã Hồng Ca và Hưng Khánh của huyện Trấn Yên, nhưng từ cuối năm 2018, một số cơ sở sản xuất tinh dầu quế tự phát đã tự ý mua quế chặn nguồn nguyên liệu của công ty, nên công ty gặp nhiều khó khăn trong sản xuất. Hiện nay mỗi ngày công ty chỉ mua được 10 đến 15 tấn lá quế tươi, không đủ cho sản xuất nên máy móc đánh đắp chiếu. Trước thực tế này, công ty đã gửi đơn kiến nghị đến tỉnh và các cơ quan chức năng không cho mở rộng chi nhánh hoặc nhà máy sản xuất tinh dầu quế để đảm bảo quyền lợi cho các doanh nghiệp đã đầu tư trước. Nhưng đến nay chưa được giải quyết dứt điểm. Hiện tại công ty đang phải tổ chức mua gom tích trữ để đến cuối năm mới có nguyên liệu để phục vụ chế biến. Trong khi tạm dừng sản xuất, không có doanh thu thì hàng tháng công ty vẫn phải chi trả hơn 100 triệu đồng tiền lãi ngân hàng và trả lương cho bộ phận hành chính, bảo dưỡng máy móc và trông coi bảo vệ. Chị Đoàn Thị Thu, kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Nghĩa Yên Bái nói.
Khi mà mua được một xe nguyên liệu, chúng tôi cái giá của chúng tôi phải mua cao hơn so với lại các nhà máy khác để chúng tôi còn lấy thu hút được mọi người các xe ra, nhưng mà cũng vẫn không đảm bảo được. Đấy, cho nên nó rất là ảnh hưởng cho đến cái nguồn nguyên liệu của chúng tôi như vậy. Thực nếu như mà bao giờ cũng phải mua hơn của các nhà máy khác là 1-2 giá. Đấy. Và cái hướng đi của các xe đến nhà máy thì lại gặp quá nhiều khó khăn về vấn đề đường xá và giao thông. Ví dụ như các về gặp chạm cân hay là vì một xe lá của chúng tôi thì cũng không, nó không hoàn toàn là quá khổ quá tải được, nó chỉ có một chút quá khổ thôi. Thế nhưng mà bây giờ thì công an người ta lái xe cứ nhìn thấy giao thông công an các thứ là đương nhiên người ta sợ rồi. Thế nên cho nên chúng tôi không thể mua được. Mà với lại trong khi đấy là bây giờ lại cái giá đầu vào của giá dầu bán ra của chúng tôi, nó Trung Quốc ép giá cho nên rất là thấp. Đấy, rất là thấp, mà trong khi đấy lại nguyên liệu thì năm nay thì nó thấp như vậy, cho nên khi chúng tôi mua vào thì nó cũng mua nguyên liệu đầu vào thì cái giá của nó cũng thấp lên, thế cho nên dân người ta sẽ là không làm, người ta bỏ nhiều. Người ta sẽ bỏ đốt đi ở trên rừng đấy, là người ta không làm nữa, ảnh hưởng nhiều đến đời sống của nhân dân, mà doanh nghiệp cũng không có nguyên liệu.
Nằm trong vùng trọng điểm về nguyên liệu sản xuất sắn củ tươi, 10 năm trước đây nhà máy sản xuất chế biến tinh bột sắn của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư Yên Bình, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình mỗi ngày cũng sản xuất 200 tấn tinh bột sắn để xuất khẩu. Nhưng từ năm 2017 đến nay, do thiếu nguyên liệu nên buộc nhà máy phải dừng một dây chuyền sản xuất. Mặc dù công ty đã thu mua nguyên liệu ở các tỉnh khác nhưng vẫn không đáp ứng được công suất sản xuất. Vì thiếu nguyên liệu trầm trọng nên niên vụ 2018-2019 nhà máy chỉ hoạt động được hơn 1 tháng và phải đóng cửa từ sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đến nay. Ông Lê Minh Thực, quản đốc nhà máy chế biến tinh bột sắn Yên Bình, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư Yên Bình cho biết.
Một vài năm gần đây mà giải sản xuất cầm chừng ấy là do cái nguyên liệu của nó thiếu sắn. Vì cái quỹ đất của bà con nó ít, bà con đã, khi có ít thì cái cây lâm sản nó lên, cho nên là bà con tự ý chuyển đổi. Còn về cái sắn đường xa ở các tỉnh bạn đưa đến thì lại ảnh hưởng giao thông, cho nên là không mang được đủ cho nhà máy làm.
Thiếu nguyên liệu buộc nhà máy tạm dừng hoạt động, khiến hơn 100 công nhân phải nghỉ việc và hàng ngày công ty phải chịu lỗ vì khấu hao máy móc. Đại diện nhà máy cho biết, nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu nguyên liệu do trước đây giá tinh bột cao, bà con nông dân thi nhau trồng sắn, nhưng do phụ thuộc vào thị trường tiêu thụ, đến khi giá xuống thấp, bà con lại chuyển sang trồng các cây lâm nghiệp khác như keo, quế hoặc cây ăn quả có giá trị cao hơn. Anh Hoàng Văn Tiến, người dân thôn Làng Mấy, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình nói.
Do cái sắn thì thực ra là theo đất với lại cái thu nhập nó thấp với cho bà con nông dân. Đấy, thì về cho thu nhập cho gia đình thì nó thấp. Thì mới chuyển đổi sang để trồng cây hoa quả có múi, trồng bưởi. Chăm sóc cây sắn mà đúng theo quy trình thì cũng vẫn có thể đảm bảo ổn định. Nhưng với cái giá cả tiêu thụ của thị trường thì ra là nó cũng không đạt với cái kinh tế của bà con đấy.
Mặc dù xã Vũ Linh, huyện Yên Bình cũng đã quy hoạch vùng nguyên liệu để phục vụ sản xuất cho nhà máy, nhưng vài năm trở lại đây giá trị cây sắn không cao nên người dân chuyển sang các cây trồng khác và diện tích sắn của xã chỉ còn hơn 60 hectare. Ông Hà Quảng Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vũ Linh, huyện Yên Bình cho biết.
Trong thời gian tới thì góc độ địa phương thì vẫn là có nghiên cứu làm sao mà đặc biệt là cái việc mà phát triển mà để cái trong cái nguồn nguyên liệu cho đảm bảo sắn đối với nhà máy, vì từ cái nhà máy về thì những cái phần ưu điểm là đã phát huy rất nhiều, là trước hết là cái phần về tạo cái nguồn lao động, và tạo lao động thì có thể tạo điều kiện cho lao động từ 5 đến có thời gian nhiều, nhà máy hoạt động lớn thì 50-60 người, thì cái đó nó cũng là tạo điều kiện cũng như cái thu nhập cho bà con về cái việc lao động trong tại nhà máy. Nhưng trong cái năm mấy năm về đây thì là do lý do là họ người dân họ chuyển đổi thì địa phương thì cũng rất cũng khuyến khích, nhưng mà do là cái hiệu quả kinh tế, thứ hai nữa thì nhà máy thì cũng phối hợp nhà máy là vẫn tiếp tục là động viên khuyến khích cũng như là hỗ trợ các về cây giống, nhiều phân, cũng như là đặc biệt là cái nhà máy phải là lấy cái thu mua ở các tỉnh khác như Lào Cai, Văn Yên rồi là Lào Cai rồi là huyện Văn Yên rồi các tỉnh khác về như Tuyên Quang ở đấy để hoạt động duy trì cái hoạt động của nhà máy và cũng như là tạo điều kiện lao động cho người dân ở xã Vũ Linh chúng tôi.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Yên Bái và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư Yên Bình chỉ là hai trong số rất nhiều doanh nghiệp hiện nay trên địa bàn tỉnh gặp phải khó khăn do nguồn nguyên liệu phải tạm dừng sản xuất. Không có nguyên liệu đồng nghĩa với việc dừng hoạt động sản xuất và chắc chắn sẽ kéo theo nhiều tác động tiêu cực khác. Thực tế này rất cần tỉnh và các cơ quan chức năng nhanh chóng có giải pháp giúp đỡ doanh nghiệp để phục hồi sản xuất, góp phần giải quyết công ăn việc làm và thu ngân sách cho địa phương.
Vâng, tình trạng thiếu nguyên liệu sản xuất dẫn đến một số doanh nghiệp phải hoạt động cầm chừng hoặc ngừng sản xuất. Nếu tỉnh không có giải pháp giải quyết vấn đề này kịp thời, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp, tác động tới nền kinh tế và các vấn đề an sinh xã hội, việc làm của nhiều lao động địa phương. Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Dạng sáng nay, câu lạc bộ Barcelona đã có chiến thắng đậm 3-0 ngay tại sân nhà Nou Camp trong trận bán kết lượt đi UEFA Champions League. Sau nhiều tình huống phối hợp tấn công bất ngờ, phút thứ 26, Luis Suarez đã mở tỷ số cho Barcelona. Hiệp 2, Barca chủ động chơi phòng ngự phản công, nhường thế trận cho Liverpool. Dù không tấn công dồn dập, song đội chủ nhà lại thường xuyên có các pha tăng tốc khiến hàng phòng ngự đối phương rối loạn. Phút thứ 75, Messi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Barca. 7 phút sau, Messi tiếp tục lập công với siêu phẩm xuất phạt trực tiếp, ấn định thắng lợi 3-0 cho Barca. Với chiến thắng này, Barca đã đặt một chân vào trận chung kết Champions League sau 4 năm chờ đợi. Dù Barca đã giành thắng lợi tưng bừng 3-0 trước Liverpool ở trận bán kết lượt đi Champions League 2018-2019, huấn luyện viên Valverde vẫn tỏ ra khá dè dặt khi nói về trận chung kết. Thuyền trưởng của Barca chia sẻ, tỷ số 3-0 là kết quả tuyệt vời với Barca. Nhưng đừng quên năm ngoái chúng tôi từng thắng Roma 4-1 trên sân nhà ở lượt đi trước khi để thua 0-3 trong màn tái đấu và bị loại. Về màn trình diễn chói sáng của Messi, huấn luyện viên Valverde phát biểu, tất cả chúng ta đều biết rõ về Messi, nhưng vẫn không thể không ngạc nhiên với những gì cậu ấy đã làm được. Với tư cách là đội trưởng Barca, Messi đã giúp chúng tôi duy trì thế trận tốt. Cậu ấy biết lên tiếng ở những thời khắc quyết định và tạo ra sự khác biệt. Nguy cơ rớt hạng tiếp tục hiện hữu với AS Monaco khi họ tiếp tục thất bại trước Rennes trong trận đấu tại Ligue 1 diễn ra rạng sáng nay. Muốn trụ hạng, đội bóng công quốc không được phép thất bại trước Rennes. Thế nhưng thực tế, họ đã sớm bị đội chủ nhà dội cho hai gáo nước lạnh liên tiếp ở các phút thứ 3 và thứ 9 với cú đúp của cầu thủ Adrien Hunuo. Bị dẫn bàn song Monaco vẫn không thực sự thi đấu ấn tượng. Phải đến hiệp 2, Radamel Falcao mới tỏa sáng với một cú đúp ở các phút thứ 69 và 75 để mang về một điểm cho đội bóng công quốc. Thủ thành nổi tiếng người Tây Ban Nha Iker Casillas đã gặp phải một cơn đau tim khiến anh phải nhập viện khẩn cấp. Rất may là tính mạng của anh không bị đe dọa. Trên trang cá nhân, thủ thành người Tây Ban Nha đăng tấm ảnh đang nằm ở giường bệnh, giơ ngón tay biểu hiện tôi vẫn ổn, kèm theo thông điệp mọi thứ đã trong tầm kiểm soát, hú hồn đấy, cảm ơn lời hỏi thăm của mọi người. Trước đó, câu lạc bộ Porto xác nhận thủ thành Casillas đã bất ngờ lên cơn đau tim ngay trong buổi tập cùng với toàn đội và ngay lập tức được chuyển tới bệnh viện để phẫu thuật khẩn cấp. Lúc này, cựu thủ quân của Real đã qua khỏi cơn nguy kịch và tỉnh táo trở lại. Thủ thành người Tây Ban Nha sẽ phải cần một khoảng thời gian để hồi phục và cũng có nghĩa là anh sẽ phải vắng mặt trong phần còn lại của giải.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 2 ngày mùng 3 tháng 5 năm 2019. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông, gió tây bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 29-31 độ, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 18-20 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.